161. Kinh Phạm Ma. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Di Đề Hy cùng với đại chúng tỳ kheo. Bà La Môn tướng thuật. Bấy giờ ở Di Tác La có bà La Môn tên là Phạm Ma, giàu có, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phong hộ thực ấp đầy đủ mọi thứ. Di Tác La này cho đến nước, cỏ, cây đều là đặc tặng, là ân tứ của A Xà Thế, con bà Di Đề Hy, vua nước Ma Kiệt Đà. Bà La Môn Phạm Ma có một ma nạp tên là Ưu Đa La, được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh. Cho đến 7 đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không bị xấu, học rộng, thông suốt, tụng đọc hết 4 loại kinh điển, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, hí truyện, và 5 là cú thuyết. Bà La Môn Phạm Ma nghe có Sa Môn Cù Đàm, con dòng tộc Thích, đã từ giả dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đang trú tại nước Bệ Đà Đề cùng với chúng đại tỳ kheo. Sa Môn Cù Đàm ấy có danh tiếng lớn lao, 10 phương đều nghe. Sa Môn Cù Đàm là Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ở trong thế gian này, giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ loài người cho đến loài trời, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ấy thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ. Lại nghe rằng, Sa Môn Cù Đàm thành tựu 32 tướng của bậc đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng của bậc đại nhân, thì chắc chắn có 2 trường hợp chân thực không sai lầm. Đó là, nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm chuyển luân dương, thông minh, trí tuệ. Có 4 loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp dương như pháp, thành tựu 7 báo. 7 báo đó là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo. Đó là 7 báo. Nhà vua có đủ 1000 người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được địch quân, chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này. Cho đến bể cả, không dùng đao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, bậc vô sở trước, đẳng chánh giác, tiếng tâm lan khắp, 10 phương đều nghe. Bà La Môn Phạm Ma nghe vậy, liền bảo: Này Ưu Đa La, ta nghe như thế này, Sa Môn Cù Đàm, con dòng tộc Thích, đã từ giả dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đang trú tại nước Bệ Đà Đề cùng với chúng đại tỳ kheo. Sa Môn Cù Đàm ấy có danh tiếng lớn lao, 10 phương đều nghe. Sa Môn Cù Đàm là Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh thành, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, đạo pháp ngự, thiên nhân sư, Phật, chúng hữu. Vị ấy ở trong thế gian này, giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ loài người cho đến loài trời, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ấy thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ. Lại nghe rằng, Sa Môn Cù Đàm thành tựu 32 tướng của bậc đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng của đại nhân, thì chắc chắn có hai trường hợp chân thực không sai lầm. Đó là, nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm chuyển luân dương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp dương như pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo đó là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo. Đó là bảy báo. Nhà vua có đủ 1.000 người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được địch quân, chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này cho đến bể cả, không dùng đao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, vô sợ trước, đặng chánh giác, tiếng tâm lan khắp, mười phương đều nghe. Người có biết như vậy chăng? Ưu Đà La đáp, thưa Tôn Sư, con thọ trì các kinh, có biết về 32 tướng của bậc đại nhân, và biết rằng, nếu ai thành tựu tướng của bậc đại nhân, thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật không sai lầm. Đó là, nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm chuyển luân dương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp dương như pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo đó là xe báo, voi báo, ngựa báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo. Đó là bảy báo. Nhà vua có đủ 1.000 người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục nổi địch quân. Vị ấy chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, vô sợ trước, đặng chánh giác, tiếng tâm lan khắp, mười phương đều nghe. Nghe vậy, Bà La Môn Phạm Ma bảo, này Ưu Đa La, người hãy đến chỗ Sa Môn Cù Đàm, xem Sa Môn Cù Đàm có đúng như thế hay không đúng như thế. Quả thực có 32 tướng của đại nhân chăng? Ma Nạp Ưu Đa La nghe bảo như vậy, liền cúi đầu đảnh lễ sát chân Bà La Môn Phạm Ma, đi quanh ba vòng rồi lui ra, đi đến chỗ Đức Phật. Chào hỏi xong, ông ngồi qua một bên, quan sát 32 tướng trên thân Đức Thế Tôn. Ma Nạp ấy thấy trên thân Ngài có 30 tướng, còn nghi ngờ về hai tướng, đó là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Bấy giờ Đức Thế Tôn thầm nghĩ, Ưu Đa La này với 32 tướng của ta chỉ thấy được 30 tướng, còn nghi ngờ về hai tướng là mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Này ta nên trừ mối nghi ngờ ấy. Nghĩ vậy, Đức Thế Tôn liền như vậy mà hiện thần thông. Sau khi Thế Tôn bằng như vậy mà hiện thần thông, Ma Nạp Ưu Đa La thấy được tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài trên thân Đức Thế Tôn. Tướng lưỡi rộng dài là khi le ra, lưỡi phủ khắp cả mặt. Khi đã trông thấy, Ưu Đa La Ma Nạp nghĩ, Sa Môn Cù Đàm thành tựu 32 tướng của bậc đại nhân, chắc chắn có hai trường hợp chân thật không sai lầm. Đó là, nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm chuyển luân dương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp dương như pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo đó là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo. Đó là bảy báo. Nhà vua có đủ 1.000 người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục nổi địch quân. Vị ấy chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này cho đến biển cả. Không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, bậc vô sở trước, đặng chánh giác, tiếng tâm lan khắp, mười phương đều nghe. Ma Nạp Udala lại nghĩ, ta nên quán sát kỹ về oai nghi, lễ tiết và nơi cù đàm du hành. Nghĩ vậy, Ma Nạp Udala lẻo đẻo theo Đức Phật, trong 4 tháng hạ, quán sát oai nghi, lễ tiết và nơi Đức Phật du hành. Qua 4 tháng hạ, Ma Nạp Udala cảm thấy sung sướng khi đã quán sát oai nghi, lễ tiết và nơi Đức Phật du hành, liền thưa: Thưa Cù Đàm, con nay có việc muốn trở về, xin từ giả Cù Đàm. Thế Tôn bảo: Này Udala, ngươi cứ đi tùy ý. 32 tướng đại nhân. Ma Nạp Udala nghe Đức Thế Tôn nói như vậy, khéo thọ trì, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh 3 vòng rồi lui ra, đi đến chỗ Bà La Môn Phạm Ma, cúi đầu đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bà La Môn Phạm Ma hỏi: Này Udala, có quả như lời đồn, Sa Môn Cù Đàm có tiếng tâm lớn, mười phương đều nghe. Đúng như vậy hay không đúng như vậy? Quả Cù Đàm có 32 tướng của bậc đại nhân chăng? Ma Nạp Udala đáp: Đúng như vậy, thưa Tôn Sư. Quả như lời đồn, Sa Môn Cù Đàm có tiếng tâm lớn, mười phương đều nghe. Sa Môn Cù Đàm quả thực như vậy, chứ không phải không thực như vậy. Thực có 32 tướng của bậc đại nhân. 1. Sa Môn Cù Đàm có lòng bàn chân bằng phẳng. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 2. Lại nữa, thưa Tôn Sư, lòng bàn chân của Sa Môn Cù Đàm có hình bánh xe. Bánh xe có 1.000 tâm và đầy đủ các bộ phận. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 3. Lại nữa, ngón chân của Sa Môn Cù Đàm thon dài. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 4. Lại nữa, mu bàn chân của Sa Môn Cù Đàm thì ngay ngắn. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 5. Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót chân Sa Môn Cù Đàm thì đầy đặn, bằng phẳng. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 6. Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân của Sa Môn Cù Đàm thì nhỏ. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 7. Lại nữa, lông ở thân thể Sa Môn Cù Đàm mọc hướng lên. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 8. Lại nữa, bàn tay và bàn chân của Sa Môn Cù Đàm có màn lưới như nhãn chúa. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 9. Lại nữa, tay chân của Sa Môn Cù Đàm rất đẹp, mềm mại xòe ra như hoa đâu la. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 10. Lại nữa, da thịt của Sa Môn Cù Đàm mịn màng, bụi nước không dính được. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 11. Lại nữa, mỗi một lỗ chân lông ở trên thân của Sa Môn Cù Đàm mọc một sợi lông màu xanh lóng lánh, xoáy ốc về phía bên phải. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 12. Lại nữa, đùi của Sa Môn Cù Đàm như đùi của Nai Chúa. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 13. Lại nữa, âm mã tàng của Sa Môn Cù Đàm giống như ngựa Chúa Tốt. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 14. Lại nữa, thân hình của Sa Môn Cù Đàm cân xứng, đẹp đẽ, cũng giống như cây ni câu loại, trên dưới hoàn toàn tương xứng. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 15. Lại nữa, thân hình Sa Môn Cù Đàm không gù, không còng. Thân không còng nghĩa là đứng thẳng mà duỗi tay thì sờ tận đầu gối. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 16. Lại nữa, thân của Sa Môn Cù Đàm màu vàng, giống như màu vàng tía. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 17. Lại nữa, thân của Sa Môn Cù Đàm có 7 chỗ đầy đặn. 7 chỗ đầy đặn là hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cổ. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 18. Lại nữa, thân của Sa Môn Cù Đàm phần trên lớn giống như thân sư tử. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 19. Lại nữa, quai hàm của Sa Môn Cù Đàm như của sư tử. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 20. Lại nữa, xương sống và lưng của Sa Môn Cù Đàm thẳng bằng. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 21. Lại nữa, trên hai vai của Sa Môn Cù Đàm liên tiếp qua cổ đầy đặn, bằng phẳng. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 22. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm có 40 cái răng, trắng đều đặn, răng không khuyết hở, răng trắng trong, có mùi vị bậc nhất. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 23. Lại nữa, tiếng nói của Sa Môn Cù Đàm đáng ưa như tiếng trời phạm thiên, âm thanh như tiếng chim ca lăng tần già. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 24. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm có lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là lưỡi khi le ra trùm khắp cả mặt. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 25. Lại nữa, khóe mắt của Sa Môn Cù Đàm đầy như của trâu chúa. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 26. Lại nữa, mắt của Sa Môn Cù Đàm màu xanh lóng lánh. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 27. Lại nữa, đỉnh đầu của Sa Môn Cù Đàm có nhục kế, tròn, cân đối, xoay tròn về hướng phải như vỏ ốc. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. 28. Lại nữa, giữa hai hàng lông mày của Sa Môn Cù Đàm có sợi lông trắng trong, mọc xoáy về hướng phải. Đó là tướng của đại nhân Sa Môn Cù Đàm. Sa Môn Cù Đàm đã thành tựu 32 tướng của bậc đại nhân như vậy. Nếu ai thành tựu tướng của bậc đại nhân thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật không sai lầm. Đó là nếu vị ấy ở tại gia thì làm chuyển luân dương, thông minh, trí tuệ, có 4 loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp dương như pháp, thành tựu 7 báo. 7 báo đó là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo. Đó là 7 báo. Nhà vua có đủ 1.000 người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục được quân địch, chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này. Cho đến bể cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, vô sợ trước, đặng chánh giác, tiếng tâm gian khắp mười phương đều nghe. Oai nghi. Một, lại nữa, thưa Tôn Sư, con thấy Sa Môn Cù Đàm lúc đang khoác y, lúc đã khoác y, lúc đang quấn y, lúc đã quấn y, lúc ra khỏi phòng, đã ra khỏi phòng, lúc ra khỏi giường, đã ra khỏi, đang trên đường đi đến thôn xóm, lúc đã vào thôn xóm, đứng ở đường hẻm, đang vào nhà, đã vào, đang sửa giường, đã sửa giường, đang ngồi, đã ngồi, đang rửa tay, đã rửa tay, đang nhận đồ ăn, thức uống, đã nhận, đang ăn, đã ăn. Sau khi rửa tay, chú nguyện xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đang ra khỏi, đã ra khỏi nhà, đến đường hẻm, đang ra khỏi thôn xóm, đã ra khỏi, lúc đang vào giường, đã vào, đang vào phòng, đã vào. 2. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm khoác y ngay ngắn, không cao không thấp, áo không bó sát thân, gió không thể thổi tung khiến y tuột khỏi thân. 3. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm quấn y ngay ngắn, không cao không thấp, y không bó sát thân, gió không thể thổi tung khiến y tuột khỏi thân. 4. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm mỗi khi đắp y mới, tùy thuận thánh nhân, dùng dao cắt ra từng miếng rồi may lại, nhuộm thành hoại sắc, cũng như y hoại sắc của bậc thánh đã nhuộm. Vị ấy đắp y, không phải vì của cải, không phải vì cống cao, không phải để trang sức, không phải để cho oai vệ, mà chỉ để ngăn chặn mũi mòng và tránh sự ma sát của gió và nắng. Và vì sự hổ thẹn nên phải che kín thân thể. 5. Thưa Tôn Sư, khi ra khỏi phòng, Sa Môn Cù Đàm thân không cúi xuống, cũng không ngước lên. Ra khỏi phòng, thân không bao giờ cúi thấp. 6. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm lúc muốn đi, trước hết bước chân bên phải, dở chân lên, để chân xuống một cách chững chạc, đi không gây thành tiếng động, không đi hoàng xiên. Lúc đi, hai gót chân không bao giờ chạm nhau. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm lúc đi không bị bụi dính vào. Vì sao? Vì nhờ thiện hành thuở trước. 7. Thưa Tôn Sư, lúc ra khỏi giường, Sa Môn Cù Đàm thân không cúi xuống, không ngước lên. Lúc ra khỏi giường, thân không bao giờ cúi thấp. Đi đến xóm làng, thân luôn luôn quay về lối phải, quán sát như cái nhìn của một con voi chúa nhìn khắp nơi, không hãi, không sợ, cũng không khiếp đảm, xem khắp các phương. Vì sao? Vì là Như Lai, vô sợ trước, đặng chánh giác. Thưa Tôn Sư, lúc vào thôn xóm, thân không cúi xuống, không ngước lên. Lúc vào thôn xóm, Sa Môn Cù Đàm không bao giờ cúi thấp. 8. Lúc ở đường hẻm, Sa Môn Cù Đàm không cúi xuống mà nhìn, cũng không ngước lên mà trông, chỉ nhìn ngay thẳng. Trong đó không có gì ngăn ngại đối với sự thấy và biết. 9. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm có các căn thường định. Vì sao? Vì nhờ thiện hành thuở trước. 10. Thưa Tôn Sư, lúc vào nhà, Sa Môn Cù Đàm thân không cúi xuống, không ngước lên. Lúc vào nhà, thân không bao giờ cúi thấp. 11. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm xoay mình lại thì xoay theo hướng phải. Ngồi trên giường kê ngay ngắn, không ngồi lên giường một cách nặng nề, cũng không chống tay dưới trôn mà ngồi. Khi đã ngồi, không thấy tái máy, không bứt rứt, cũng không ham thích. Lúc thọ nhận nước rửa, không cao, không thấp, không nhiều, không ít. Thọ nhận đồ ăn thức uống, cũng không cao, không thấp, không nhiều, không ít. 12. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm thọ thực ngang bình bát, canh và cơm bằng nhau. 13. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm bốc thức ăn chỉnh tề, từ từ bỏ vào miệng. Khi thức ăn chưa đến thì không há miệng ra mà đợi sẵn. Khi thức ăn đã vào miệng thì nhai 3 lần mới nuốt. Không có miếng cơm hay canh nào mà không nghiền nát. Thức ăn còn lại trong miệng thì nuốt xuống hết rồi mới bốc nắm khác. 14. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm do 3 việc thanh tịnh mà ăn, cảm giác được vị lúc ăn, nhưng không nhiễm trước vào vị. Vị ấy không phải ăn vì của cải, không vì cống cao, không vì trang sức, không vì oai vệ, mà chỉ muốn bảo tồn thân thể sống lâu, không tai hoạn, để ngăn chặn bệnh cũ, không sanh bệnh mới, duy trì sự sống không tai hoạn, sức khỏe an lạc. Ăn xong, vị ấy dùng nước rửa tay, không cao, không thấp, không nhiều, không ít. Dùng nước rửa bát, không cao, không thấp, không nhiều, không ít. Sau khi rửa tay sạch, thì bát cũng sạch. Rửa bát sạch, thì tay cũng sạch. Lau tay rồi lau bát, lau bát rồi lau tay. Khi đã rửa và lau bát xong, để đặt xuống một bên, không gần, không xa, không nhìn hoài vào bát, cũng không lơ là bát. Sa Môn Cù Đàm không chê thức ăn này, cũng không khen thức ăn kia, chỉ im lặng. Ăn xong, thuyết pháp cho các cư sĩ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, vị ấy liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 15. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm lúc ra khỏi nhà, thân không cúi xuống, ngước lên. Lúc ra khỏi nhà, thân không bao giờ cúi xuống. Lúc ở tại đường cái, ngõ hẻm, không cúi nhìn xuống, cũng không ngước lên, chỉ nhìn thẳng đằng trước. Trong đó không có gì ngăn ngại đối với sự biết và sự thấy. 16. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm có các căn thường định. Vì sao? Vì nhờ thiện hành thuở trước. 17. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm lúc ra khỏi thôn, thân không cúi xuống, ngước lên. Lúc ra khỏi thôn, thân không bao giờ cúi xuống. 18. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm lúc đi vào giường, thân không cúi xuống, ngước lên. Lúc đi vào giường, thân không bao giờ cúi xuống. 19. Thưa Tôn Sư, sau bữa ăn trưa, Sa Môn Cù Đàm thu dọn y, bát, rửa tay chân, lấy ni sư đàn dắt lên vai, vào phòng tĩnh tọa. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm vào phòng tĩnh tọa để làm lợi ích cho thế gian. 20. Thưa Tôn Sư, vào lúc xế, Sa Môn Cù Đàm từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, sắc diện trong sáng. Vì sao? Vì là Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác. 21. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm từ miệng phát ra với 8 thứ âm thanh. 1 là sâu sắc, 2 là tỳ ma lâu bá, 3 là nhập tâm, 4 là khả ái, 5 là rất đầy, 6 là sống động, 7 là rõ ràng, 8 là có trí, khiến cho mọi người mến chuộng, mọi người ưa thích, mọi người ghi nhớ sẽ được định tâm. 22. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm thuyết pháp tùy theo chúng, âm thanh không ra ngoài chúng, chỉ vừa ở trong chúng. Thuyết pháp cho chúng, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy trở về chỗ cũ. Thưa Tôn Sư, Sa Môn Cù Đàm là như thế đó. Có những cái thù thắng hơn nữa. Con muốn đến theo học phạm hạnh với Sa Môn Cù Đàm. Bà La Môn Phạm Ma đáp, tùy ý ngươi.